là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hiệu quả giá trị sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20 nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2023. Hướng tới đại hội, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, sôi nổi như lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Từ cấp phong trào thi đua đã có hàng ngàn đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đăng ký, tạo động lực để công nhân lao động hăng say làm việc, đạt năng suất chất lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cơ sở cũng tích cực ủng hộ xây dựng các công trình thắp sáng đường quê, vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động tham gia hưởng ứng các phong trào ngày thứ bảy cùng dân, lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống, xây dựng các tuyến đường hoa, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp địa phương như phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa. Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh cũng đã phát huy trí tuệ tham mưu đề xuất các giải pháp trong lao động công tác, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển của từng đơn vị doanh nghiệp và thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Trong những năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác giao khoán bảo vệ rừng, đồng thời thực hiện tốt việc chi trả tiền quản lý bảo vệ rừng và dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân. Nhờ vậy, đời sống và ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư đã không ngừng được nâng lên, bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ và rừng trồng hiện có. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên hiện đang được giao quản lý bảo vệ trên 62.000 ha rừng, trong đó có 6.900 ha rừng phòng hộ, gần 2.500 ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng sản xuất. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, những năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên đã phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương giao khoán rừng cho cộng đồng các thôn bản quản lý bảo vệ, đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân các thôn bản, thường xuyên diễn tập phòng chống chữa cháy rừng, có những biện pháp nghiêm ngặt trong quản lý bảo vệ rừng như cấm chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy vào mùa khô hanh. Đồng chí Đỗ Văn Hùng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên cho biết.
Đơn vị thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn thường xuyên làm tốt cái công tác tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt các cái chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp trong năm, thường xuyên tuần tra kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm lâm luật nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất tới các vụ vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện.
Cùng với đó, hàng năm Hạt Kiểm lâm huyện còn phối hợp với chính quyền các địa phương chi trả tiền quản lý bảo vệ rừng và dịch vụ môi trường rừng tới nhân dân. Trung bình mỗi năm chi trả cho nhân dân từ 3 đến 4 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 45 cộng đồng dân cư với gần 800 thành viên tham gia quản lý bảo vệ rừng. Nhờ đó đời sống của nhân dân đã được nâng lên, ý thức trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng ngày càng cao. Như vậy mà nhiều năm trở lại đây, tình trạng chặt phá rừng, xâm lấn đất rừng làm nương rẫy trên địa bàn đã không còn xảy ra. Các vụ cháy rừng giảm nhiều so với trước. Vài năm trở lại đây không có vụ cháy rừng lớn nào xảy ra. Các vụ việc vi phạm lâm luật khác cũng đã giảm đáng kể. Xã Hồng Ca hiện có gần 8.000 ha rừng, trong đó có gần 3.500 ha rừng phòng hộ và gần 4.000 ha rừng trồng. Những năm qua, xã đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ông Nguyễn Thành Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Về phía địa phương, tôi có thành lập 8 cái ban quản lý bảo vệ rừng và 11 cái tổ bảo vệ rừng ở trên địa bàn xã. Ngoài ra thì lực lượng kiểm lâm, rồi là quân sự, công an, thì chúng tôi có ban hành cái quy chế phối hợp theo cái nghị định 20, thì thường xuyên cùng với các cái tổ bảo vệ rừng để tuần tra, kiểm soát và để phát hiện những cái vi phạm để trong cái công tác bảo vệ rừng. Thế và đối với các tổ bảo vệ rừng của chúng tôi thì hàng tháng thì có cái sinh hoạt nắm và trao đổi cái tình hình và kịp thời phản ánh những cái biến động về rừng. Cho nên là những cái năm gần đây thì cái công tác bảo vệ rừng thì nó tốt hơn, bà con có ý thức trách nhiệm cao hơn.
Thôn Khe Đon, xã Hồng Ca hiện có gần 1.000 ha rừng, trong đó có hơn 700 ha rừng phòng hộ và hơn 300 ha rừng sản xuất. Những năm qua, hai tổ quản lý bảo vệ rừng trong thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện quản lý bảo vệ rừng rất hiệu quả. diện tích rừng của thôn luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, không có tình trạng chặt phá, xâm lấn và cháy rừng xảy ra. Anh Vàng A Sò, tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng thôn Khe Ron, xã Ông Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch đấy và chúng tôi tuần tra theo hàng tuần. Có xảy ra cái vấn đề gì thì chúng tôi đã báo cáo kịp thời về cho chỗ ủy ban. Mà cách đây 3-4 năm nay thì bây giờ không có gọi là phá rừng nữa.
Cùng với làm tốt công tác khoán bảo vệ rừng cho nhân dân, cộng đồng dân cư, những năm qua hạt kiểm lâm huyện Trấn Yên còn thường xuyên đẩy mạnh thực hiện quy hoạch và phát triển rừng, mỗi năm trồng mới được từ 1.500 đến 2.000 ha. Với các loại cây đưa vào trồng chủ yếu là quế, tre măng bất độ, keo, bồ đề, mỡ, trầu. Nhờ vậy, diện tích rừng trên địa bàn huyện đã không ngừng được mở rộng và đến nay độ che phủ rừng của huyện đạt gần 70%. Phát huy những kết quả đạt được, hạt kiểm lâm huyện Trấn Yên quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đặt ra, tiếp tục quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng có trên địa bàn để nâng độ che phủ rừng lên trên 70% vào năm 2025.
Với mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, đến nay toàn tỉnh đã có trên 85% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc, gần 40% thôn bản tổ dân phố văn hóa đạt tiêu chí thôn bản tổ dân phố hạnh phúc và đã có trên 500 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Qua đó góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tiếp tục thực hiện tiêu chí gia đình hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, ban hành tiêu chí xã phường thị trấn hạnh phúc, chú trọng xây dựng hệ giá trị văn hóa gia đình, hun đúc khát vọng tâm hồn ý chí của mỗi người dân Yên Bái để tạo sức mạnh nội sinh và động lực phát triển xã hội, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
Nhờ quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số, tỉnh Yên Bái đã và đang tạo sức sống mới cho di sản văn hóa phi vật thể, thúc đẩy phát triển du lịch. Các địa phương trong tỉnh đã tích cực chủ động tuyên truyền, hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ kinh phí thành lập và duy trì hoạt động đưa văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại các thôn bản có hoạt động du lịch cộng đồng đến các tổ chức cá nhân trên địa bàn, ra soát lựa chọn lập hồ sơ đối với các đội văn nghệ có nhu cầu hỗ trợ và đủ điều kiện theo quy định. Kết quả năm 2021-2022 có trên 150 đội văn nghệ trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng chính sách với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí được hỗ trợ, các đội văn nghệ đã mua sắm trang thiết bị, phục vụ đạo cụ biểu diễn phù hợp với phong tục tập quán, bản sắc văn hóa truyền thống tại địa phương, đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên với mục đích bảo tồn văn hóa truyền thống, phục vụ du khách thông qua những làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc độc đáo mang đậm đặc trưng văn hóa của các dân tộc. Cùng với đó, tỉnh đã triển khai chính sách hỗ trợ truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể, quan tâm triển khai các chính sách tôn vinh các nghệ nhân trong cộng đồng, tạo động lực khuyến khích các nghệ nhân tiếp tục cống hiến cho công tác truyền dạy các di sản văn hóa, qua đó gìn giữ phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số, làm điểm nhấn thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế khi đến với vành đất vùng cao Yên Bái.
Huyện Yên Bình có trên 100.000 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 88,3% dân số. Bảo hiểm xã hội huyện đã ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 2 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện. Toàn huyện đã có gần 74.390 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với chi phí hơn 20 tỷ đồng. Qua hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và kiểm tra thực tế cho thấy, trong những tháng đầu năm 2023, vẫn còn tình trạng chỉ định cận lâm sàng chưa phù hợp với người bệnh tại các cơ sở y tế. Bên cạnh đó còn có những nội dung cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đề nghị thanh toán chưa phù hợp. Trong quý 2 năm 2023, cán bộ giám định bảo hiểm y tế đã đưa ra ngoài quyết toán số tiền 60 triệu đồng. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình tiếp tục tăng cường công tác giám định điện tử kết hợp với giám định tại cơ sở khám chữa bệnh, tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, chỉ định người bệnh điều trị nội trú hợp lý, chỉ định sử dụng thuốc dịch vụ y tế phù hợp với tình trạng bệnh tật, tăng cường kiểm tra bệnh nhân điều trị nội trú, đặc biệt là kiểm tra ngoài giờ hành chính, kiểm tra hồi cứu bệnh nhân tại nơi cư trú để phát hiện kịp thời những hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế nếu có.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ báo cáo từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, tội phạm tham nhũng chức vụ phát hiện tăng 71,46% về số vụ, tăng 116,17% số đối tượng, đặc biệt số vụ nhận hối lộ phát hiện tăng 312,5%. Những con số này cho thấy công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước ta là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nên việc phát hiện và xử lý ngày càng nhiều. Trình bày báo cáo của nhóm nghiên cứu thuộc Ủy ban Tư pháp tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng tiêu cực còn diễn ra ở một bộ phận cán bộ đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo, quản lý. Nhóm nghiên cứu phân tích sai phạm trong các vụ án hầu hết đều liên quan đến người có thẩm quyền trong cơ quan quản lý nhà nước, thông qua việc lợi dụng triệt để những lỗ hổng của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm trục lợi. Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần nâng cao hơn nữa việc kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, người có thẩm quyền, kiểm soát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo khách quan, minh bạch và đúng pháp luật. Tại cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị y tế diễn ra mới đây, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu tất cả cán bộ của Bệnh viện Bạch Mai không được nhận quà của các doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp không tặng quà cán bộ, công nhân viên bệnh viện. Dư luận rất đồng tình, phấn khởi trước lời tuyên bố mạnh mẽ công khai với thái độ thẳng thắn, chân thành và hành động quyết nói không với kiểu hoa hồng tiêu cực, giải quyết công việc thực sự vì lợi ích chung của những cán bộ như Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ nói trên. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lên hàng đầu phẩm chất dĩ công vi thượng và yêu cầu đội ngũ cán bộ đảng viên phải gương mẫu thực hiện, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn tâm niệm và nhiều lần nhấn mạnh, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Cùng với những giải pháp quyết liệt, hữu hiệu đấu tranh loại bỏ cán bộ công chức nhũng nhiễu, thích vòi hoa hồng, rất cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để toàn xã hội nhìn nhận đúng về sự tốt xấu, giàu nghèo của đội ngũ cán bộ công chức. Xây dựng văn hóa liêm chính cao đẹp, những cán bộ liêm khiết, làm việc hết mình vì nhân dân, vì đất nước được tôn kính, trọng dụng và có mức lương thỏa đáng để họ sống đàng hoàng thì sẽ đẩy lùi nạn tham nhũng, đòi hoa hồng tiêu cực. Thời gian gần đây, người chăn nuôi lại như ngồi trên đống lửa khi mặt hàng thịt lợn có xu hướng giảm giá. Theo nhận định của cơ quan chức năng, thời gian qua tình trạng nhập lậu lợn diễn ra ồ ạt là một phần lý do ảnh hưởng đến giá mặt hàng này ở trong nước. Để bình ổn cả về nguồn cung cũng như giá cả của mặt hàng thiết yếu này, vấn đề quan trọng hiện nay là ngành nông nghiệp cùng các địa phương cần đảm bảo các điều kiện phát triển ngành chăn nuôi lợn ổn định bền vững. Cùng với đó, cơ quan thú y cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Dự báo từ nay đến cuối năm, giá thịt lợn hơi có thể sẽ khởi sắc hơn khi nhu cầu thực phẩm tăng trở lại trong bối cảnh ngành du lịch dịch vụ tiếp tục đà phục hồi và phục vụ Tết Nguyên đán. Trong khi đó, hiện giá thức ăn chăn nuôi đang có xu hướng giảm. Đây là những điều kiện tốt cho ngành chăn nuôi phát triển. Tuy vậy, người chăn nuôi lợn cần căn cứ nhu cầu thị trường và khuyến cáo của cơ quan chức năng để duy trì, mở rộng hoặc tái đàn. Việc các trường học trên cả nước đưa nhiệm vụ phòng chống tác hại thuốc lá vào trong trường ngay khi năm học mới được bắt đầu sẽ góp phần xây dựng môi trường học đường không khói thuốc và bảo vệ giới trẻ trước sự tấn công của thuốc lá điện tử. Hiện cả nước có trên 40.000 trường học, 20 triệu học sinh ở lứa tuổi chuẩn bị bước vào năm học mới 2023-2024. Ngăn ngừa hút thuốc lá trong giới trẻ là một trong những mục tiêu ưu tiên trong các chính sách về phòng chống tác hại của thuốc lá và cũng là nội dung quan trọng mà Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá đã hỗ trợ các tỉnh, thành phố nhằm xây dựng trường học không khói thuốc lá trong thời gian qua. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê mong muốn các trường học trên cả nước đưa nhiệm vụ phòng chống tác hại thuốc lá ngay khi năm học mới được bắt đầu. Công tác phổ biến và tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá điện tử phổ biến đến từng học sinh từ cấp học mầm non đến đại học và đến từng giáo viên, các cán bộ nhân viên làm việc tại các trường học để góp phần xây dựng môi trường học đường không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe thế hệ tương lai của đất nước. Ngày 5 tháng 9, sau lễ khai giảng tại trường tiểu học Ngô Gia Tự tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng, cô bé Phan Hoàng Anh Thư mới học lớp 3 đã có màn trình diễn trong vai trò DJ điều chỉnh biến tấu âm nhạc rất ấn tượng. Trong các bình luận, bên cạnh ý kiến thích thú khen ngợi, cũng có ý kiến cho rằng màn trình diễn này không hợp với lứa tuổi. Làm thế nào để xã hội đồng thuận với những khác biệt sáng tạo, cá tính độc đáo của mỗi học sinh là bài toán của ngành giáo dục. Phát triển được cá tính độc đáo và sáng tạo trong giáo dục phù hợp với nghị quyết 29, phù hợp với luật giáo dục. Thành công của nhiều chương trình giáo dục tiên tiến ở các nước phát triển trên thế giới cho thấy, muốn quốc gia cường thịnh, cộng đồng dân tộc phát triển thì phải coi trọng khai thác tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi công dân. Bởi vậy, màn trình diễn DJ của bé lớp 3 sau lễ khai giảng tại Đà Nẵng là một chỉ dấu tích cực, cũng là một hướng để giải bài toán cho ngành giáo dục đổi mới căn bản toàn diện. Đó cũng là cách truyền cảm hứng vào ý chí, tình cảm, niềm tin để các em có thái độ học tập tích cực, say mê, biết suy nghĩ, sáng tạo, biết phát huy ưu điểm, sở trường, thế mạnh của bản thân để giành kết quả cao nhất và có nhiều sáng kiến hữu ích phục vụ cộng đồng, xã hội, đất nước.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 9, Ngoại trưởng Ấn Độ xác nhận Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 9. Ấn Độ nhấn mạnh việc này không phải điều bất thường và không liên quan đến New Delhi. Đến thời điểm này, nước chủ nhà của hội nghị G20 năm nay là Ấn Độ thông báo mọi công tác chuẩn bị cho hội nghị đã hoàn tất. Hội nghị thượng đỉnh G20 là nơi các nhà lãnh đạo của nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới thảo luận những vấn đề kinh tế quan trọng. Trước đó, Nga và Trung Quốc đã thông báo Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ không tới dự hội nghị thượng đỉnh lần này. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng không dự hội nghị lần này trong bối cảnh nước này bị chỉ trích vì những hành động quân sự ở Biển Đông cũng như tranh chấp trên đất liền với Ấn Độ. Giới phân tích và các quan chức cho rằng sự vắng mặt của ông Putin và ông Tập cũng như sự chia rẽ giữa các nước thành viên về cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến các nhà lãnh đạo khó đạt được tuyên bố chung ở New Delhi.
Văn phòng Thống kê Liên bang Đức vừa công bố số liệu cho biết số đơn đặt hàng công nghiệp mới ở Đức trong tháng 7 đã giảm 11,7% so với tháng trước. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Dữ liệu cho thấy trong tháng 7, số lượng đơn đặt hàng mới trong nước Đức đã giảm 9,7% và số đơn đặt hàng mới từ nước ngoài giảm 12,9% so với tháng trước. Trong số đó, số đơn đặt hàng mới từ khu vực đồng euro đã giảm 24,4% so với tháng trước. Ngoài ra, Văn phòng Thống kê Liên bang Đức đã điều chỉnh tốc độ tăng trưởng hàng tháng của các đơn đặt hàng công nghiệp trong tháng 6 năm 2023 từ 7% lên 7,6%.
Ngày 6 tháng 9, Tổ chức Di cư Quốc tế công bố báo cáo mới nhất cho thấy tính đến thời điểm hiện tại, xung đột vũ trang ở Sudan đã khiến gần 5,2 triệu người phải đi sơ tán. Báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết trong số 5,2 triệu người phải đi sơ tán ở Sudan có khoảng 810.000 gia đình với khoảng 4 triệu người buộc phải di tản ở trong nước, chiếm 69%. Phần lớn những người tị nạn này chạy trốn khỏi bang Khartoum, nơi xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất trong hơn 1 tháng qua. Ngoài ra, khoảng hơn 1 triệu người tị nạn đã chạy sang lánh nạn ở các nước láng giềng như Cộng hòa Chad, Ai Cập và Nam Sudan. Theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột vũ trang ở Sudan đến nay đã khiến khoảng 4.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người bị thương.
Cơ quan Giám sát Khí hậu Liên minh châu Âu vừa công bố số liệu cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 3 tháng 6, 7 và 8 năm 2023 đã đạt mức cao kỷ lục. Thế giới vừa trải qua mùa hè nóng nhất kể từ năm 1940 khi các dữ liệu bắt đầu được thu thập. Trong 3 tháng qua, khu vực châu Á, châu Âu, châu Phi và Bắc Mỹ đều phải hứng chịu các đợt nắng nóng hạn hán gây cháy rừng và thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng. Cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus thuộc Liên minh châu Âu cảnh báo nếu các quốc gia không cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, trong tương lai các đợt thời tiết khắc nghiệt sẽ xảy ra với tần suất nhiều hơn. Ngoài ra, trong mùa hè năm nay, nhiệt độ bề mặt nước biển toàn cầu cũng đã tăng lên mức cao kỷ lục, diện tích băng ở Nam Cực giảm xuống mức nhỏ nhất trong lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, thời gian qua, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, trọng tâm là lấy giá trị gia tăng và nâng cao thu nhập cho người dân làm đích đến, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Văn Yên đã thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, huyện đã cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, chuyển dịch mạnh từ sản xuất lấy số lượng sản lượng làm mục tiêu sang tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả, giá trị gia tăng của sản phẩm theo kịp xu hướng và nhu cầu thị trường. Chị Nguyễn Thị Huyền, thôn Trung Tâm, xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói:
Từ năm 2021 thì chúng tôi đã được chọn là mấy điểm thử nghiệm trồng lúa ST25, lúa chất lượng cao, và từ đó thì chúng tôi cũng duy trì hàng vụ hàng năm thì cứ thường là từ nguyên cái nhóm hộ của chúng tôi là từ 15 đến 20 hộ trên một vụ, và mỗi diện tích thì từ 3 đến 5 ha và quy hoạch thành một khu để trồng. Về cái hiệu quả kinh tế thì nó sẽ đã cao hơn cái các giống lúa khác, và tính về giá trị kinh tế thì đã giảm được rất nhiều chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Vậy theo tôi thì là cái lúa ST25 này cũng phù hợp với lại cái đồng đất của thôn Trung Tâm chúng tôi, đặc biệt là khu đồng cạn.
Hiện nay ngành nông nghiệp Văn Yên đang phát triển theo hướng hữu cơ, sản xuất hiệu quả bền vững, tạo sự chuyển biến rõ nét về năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông lâm sản có tiềm năng lợi thế trên thị trường. Nổi bật thời gian qua, huyện đã thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025, triển khai hiệu quả nghị quyết 69 Hội đồng nhân dân tỉnh. Đến nay, Văn Yên là địa phương dẫn đầu trong tỉnh về số lượng các mô hình dự án và kinh phí hỗ trợ giải ngân hàng năm với 933 mô hình và 13 tổ hợp tác. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được đẩy mạnh với 38 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên, trong đó có 2 sản phẩm OCOP đạt 4 sao. Huyện cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn huyện có 18 trên 24 xã về đích nông thôn mới, trong đó có 3 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai đề án xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Yên quyết tâm phấn đấu hoàn thành tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024 sớm hơn một năm so với nghị quyết đại hội lần thứ 16 Đảng bộ huyện đề ra. Trong đó mục tiêu quan trọng là nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống của cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực, giảm nghèo bền vững, ổn định chính trị xã hội. Đề cập đến việc nâng cao giá trị chất lượng cũng như tìm kiếm thị trường, triển khai các mô hình kinh tế trên địa bàn xã. Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói:
Trong thời gian vừa qua thì xã Phong Dụ Hạ cũng đã có cái định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện. Đấy, theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tích cực vận động nhân dân áp dụng tốt những khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất cũng như là chế biến và bảo quản các cái sản phẩm nông nghiệp. Cho đến nay thì nền kinh tế nông nghiệp thủy sản của xã Phong Dụ Hạ đã có cái bước phát triển rất là tích cực và khá toàn diện, từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa có cái chuỗi liên kết cho đầu ra của sản phẩm, và từng bước là củng cố các chuỗi liên kết ổn định và bền vững, và lại lựa chọn các cái loại cây con giống có năng suất chất lượng cao đưa vào sản xuất. Địa phương thì đã hình thành đến nay là còn được 35 cái mô hình kinh tế hộ gia đình, xây dựng và duy trì các cái hiệu quả vùng kinh tế trọng điểm như là đối với lúa nước là 189 ha, vùng trồng ngô là có 324 ha và vùng quế hiện nay dù hạn là có 2.700 ha.
Với mục tiêu lấy giá trị gia tăng và nâng cao thu nhập cho người dân làm đích đến, huyện Văn Yên đã và đang chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sản xuất hàng hóa hiệu quả bền vững, tiến hành đổi mới và phát triển, quan tâm đến sản xuất, tổ chức lại sản xuất ở nông thôn theo hướng hình thành các doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để tập trung nguồn lực, phối hợp và phân công sản xuất hợp lý hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa và hài hòa lợi ích giữa người dân trực tiếp sản xuất với doanh nghiệp hợp tác xã chế biến, phân phối sản phẩm và người tiêu dùng. Khuyến khích doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã liên kết ký kết hợp đồng sản xuất tiêu thụ nông sản với nông dân, phát triển các nhóm nông dân hợp tác tự nguyện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Trọng tâm là phát triển nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư Huyện ủy Văn Yên nói:
Thì trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ là tập trung thực hiện các cái giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư vào huyện đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các cái sản phẩm nông sản an toàn và chế biến sâu các cái sản phẩm nông sản. Đồng thời thì đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp của huyện. Quan tâm đến thị trường xuất khẩu những sản phẩm thế mạnh của huyện như là tinh bột sắn, gạo chim hương và các cái sản phẩm từ quế. Quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp của huyện theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đến nay, huyện Văn Yên đã quy hoạch được các vùng chuyên canh sản xuất lúa, sắn, quế, vùng cây ăn quả chất lượng cao. Thực hiện hiệu quả các mô hình chăn nuôi hàng hóa chuỗi giá trị, năm 2022, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của huyện Văn Yên đạt trên 2.600 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 60.000 tấn, tổng đàn gia súc chính trên 125.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 10.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 55 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11% theo tiêu chí nghèo đa chiều mới. Để hiện thực hóa mục tiêu về đích huyện nông thôn mới vào năm 2024, thời gian tới huyện Văn Yên tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, các đề án chính sách hỗ trợ, đồng thời tiếp tục tái cơ cấu đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi theo hướng sản xuất hữu cơ hiệu quả, nâng cao giá trị, liên kết đẩy mạnh việc nghiên cứu và xây dựng các mô hình sản xuất thử, khảo nghiệm trong nông nghiệp để lựa chọn các giống mới có năng suất chất lượng đưa vào sản xuất đại trà, tăng cường các hoạt động tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông sản của huyện, quan tâm đến thị trường xuất khẩu những sản phẩm thế mạnh của huyện như gạo, tinh bột sắn và các sản phẩm từ quế.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên có nhiều người dân liên tiếp nhận được các cuộc gọi của các đối tượng tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, gọi điện đe dọa, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, sau đó bắt người dân thực hiện theo các yêu cầu của bọn chúng. Đã có một số người dân vì nhẹ dạ cả tin chuyển tiền vào số tài khoản lạ, sau đó bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Trước thực trạng trên, lực lượng công an huyện Văn Yên đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời kết hợp triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trước khi xảy ra. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
Nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là công an, thông báo số tài khoản ngân hàng mà bà Nga đang sử dụng có liên quan đến đường dây tội phạm mà Bộ Công an đang đấu tranh triệt phá. Các đối tượng đề nghị bà Nga giữ bí mật và thực hiện các yêu cầu. Tin lời các đối tượng, bà Nga đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 180 triệu đồng vào các số tài khoản lạ, sau đó bị các đối tượng chiếm đoạt. Bà Phạm Thị Nga, huyện Văn Yên kể lại.
Anh ấy ở trong ấy, anh ấy giờ đang có số tài khoản của bà. Thì anh ấy buôn ma túy mới rửa tiền, giờ bà kết hợp với chúng cháu làm. Nếu mà bà mà để lộ cái thông tin này ra ấy, thì là liên đới cả đến các con bà gọi điện thoại Zalo bình thường.
Có cả mặt đấy.
Có cả mặt đấy. Đấy, như là hai người đang ngồi này này mà công an cũng sao mũ đầy đủ, có làm có hiệu đấy.
Bà Nguyễn Thị Hòa là cán bộ đã nghỉ hưu nhiều năm nay, cũng rất bất ngờ và lo lắng khi liên tiếp nhận được tới 6 cuộc điện thoại từ các số máy lạ, thông báo bà có liên quan đến các tổ chức tội phạm hoặc vi phạm giao thông, vi phạm các quy định về sử dụng mạng viễn thông. Đồng thời liên tục thúc giục bà thực hiện theo các yêu cầu của bọn chúng, nếu không sẽ bị xử lý hình sự. Bà Nguyễn Thị Hòa, tổ dân phố 3 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tâm sự.
Nói là bà là họ tên như này, ngày tháng năm sinh như này, số chứng minh thư như này. Đấy, cô bảo thì cô đúng rồi. Thế nó bảo thế thì bà vi phạm về an toàn giao thông. Thì bây giờ bà phải làm thế nào để mà giải quyết vấn đề này. Đấy, thì để theo hướng dẫn thì cháu sẽ hướng dẫn cô. Nghe chừng có vẻ là bức bách lắm. Ừ, có vẻ là sốt sột sột luôn. Tức là phải giải quyết ngay công việc. Cô bảo là cái này cô không làm cái này đâu. Thì nó bảo sao không làm, tại sao lại số điện thoại như này. Chứng minh thư này rõ ràng ngày tháng năm sinh mà nơi ở như này, tại sao mà?
Công an thị trấn Mậu A cho biết từ đầu năm đến nay, số điện thoại đường dây nóng của công an thị trấn tiếp nhận hàng chục cuộc gọi của người dân trình báo về việc bị các đối tượng mạo danh các tổ chức cơ quan nhà nước đe dọa, ép buộc người dân thực hiện theo các yêu cầu của bọn chúng. Lực lượng công an thị trấn cũng đã kịp thời cảnh báo và ngăn chặn nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trước khi xảy ra. Bà Nguyễn Thị Huệ, tổ dân phố 53 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi đã từng học tập và đã được qua nghe thì là thấy rằng là cái trường hợp này trường hợp lừa đảo rõ ràng. Thế nên là tôi cũng không tiếp gì nữa. Sau đó thì tôi trả lời, thế là nói thực là tôi cũng nói rất là nặng lời với cái trường hợp đấy. Nên là đã tắt máy, thế tôi đã cũng trực tiếp điện luôn và nhắn tin cho anh Hợp, trưởng công an thị trấn, để anh ấy có cách xử lý. Thì khi anh ấy điện, tôi nhắn số và anh ấy điện thì là anh bảo là nó tắt máy rồi bà. Thế thì đến chiều tôi điện lại thì vẫn còn nổ chuông, nhưng mà trường hợp đó là nó không nghe máy nữa. Thế nên là tôi biết chắc chắn một điều là trường hợp này trường hợp lừa đảo.
Trở lại với câu chuyện của bà Nga, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, lực lượng công an huyện Văn Yên đã tiến hành gặp gỡ động viên bà Nga, cung cấp thông tin về các đối tượng lừa đảo, kịp thời ngăn chặn trước khi bà mang sổ đỏ căn nhà đang ở đi cầm cố, để tiếp tục chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo theo yêu cầu của các đối tượng. Đại úy Nguyễn Văn Hợp, trưởng công an thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Trước hết thì công an thị trấn tuyên truyền bằng các hình thức truyền thống, in phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, từng hộ dân để các thành viên trong gia đình biết, nhất là người già, người lớn tuổi. Thứ hai nữa là tuyên truyền qua mạng Facebook, qua Zalo. Thì công an thị trấn đã lập các nhóm Zalo, thì có hơn 200 nhóm Zalo do công an thị trấn quản lý và cập nhật các phương thức thủ đoạn mới nhất để gửi xuống các nhóm Zalo để người dân biết được các phương thức thủ đoạn để
mạo danh các cơ quan hay tổ chức để thực hiện tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là loại tội phạm mới, tuy nhiên vẫn có chiều hướng gia tăng nếu như người dân không có ý thức tự nâng cao cảnh giác. Bên cạnh đó, việc để lộ lọt các thông tin về thân nhân, địa chỉ gia đình, thậm chí cả dữ liệu tài khoản ngân hàng của người dân cũng sẽ là miếng mồi béo bở để các đối tượng xấu lợi dụng tiếp tục đưa nhiều người dân sập bẫy.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.